hơi đi để lại pháp tràng, con vui thực hiện đàng hoàng hơn hơn xưa. Sống tu có sức có giờ, bình tâm học hỏi thiên cơ hữu tình, dân thân hành đạo một mình, hòa đồng tương thức cả minh luật trời. Tâm hồn sáng suốt nhớ trời, quan thông thực hiện những lời chương ngôn, thành tâm tiến hóa ôn tồn. Giờ hay tự thức chẳng còn si mê, xuân hân hành đạo một mình, hòa đồng tư thức có minh hương trời. Tâm hồn sáng suốt nhớ trời. Quần thông thực hiện những lời chân ngôn, thành tâm tiến hóa ôn tồn. Giờ hay tư thương chẳng còn si mê, rồi mai tiến chuyển hướng về vô sanh bất diệt bối bề, chẳng còn đường đi sẵn có đường mòn mòn. Thiên thà tiến hóa chẳng còn bơ vơ. Quần thông thực hiện những lời chân ngôn, thành tâm tiến hóa ôn tồn. Giờ hay tư thương chẳng còn si mê, rồi mai tiến chuyển hướng về vô sanh bất diệt bối bề, chẳng còn đường đi sẵn có đường mòn mòn. Thiên thà tiến hóa chẳng còn bơ vơ.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, trước đây 3 năm, trước khi thiền đường này thành lập, các bạn đạo có mướn một thiền đường theo Stanton, nhà thờ Stanton ở bên ngoài. Sau đó vì lý do tài chính, do đó bắt buộc phải ngưng để mướn cái nhà thờ Stanton đó để làm thiền đường quý vị tổ chức hàng tuần. Sau khi nhà thờ Stanton, các bạn đạo đã phải liên tục thiền từ nhà bạn đạo này qua nhà bạn đạo khác. Do sự rời rạc đó, có một bạn đạo phát tâm để thành lập thiền đường này ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày đó cách đây 3 năm, hôm nay có thầy Tám tới, có cùng tất cả quý vị hiện hữu nơi đây. Đầu tiên ngày hôm nay, xin kính chào Đức Thầy và xin tất cả cùng quý vị hướng tâm cho thiền đường này càng ngày càng phát triển thêm. Và sau đây, phút bạc niệm hướng tâm cho thiền đường bắt đầu. Kính thưa Thầy, khai mạc và kính thưa cùng tất cả các bạn đạo im lặng và cùng hướng tâm với Đức Thầy. Xin kính mời quý vị cùng Đức Thầy.
Hôm nay có duyên lành tôi được trở về nơi đây, với tuổi cũng quá thấp rồi nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Tin tưởng được tất cả bạn đạo nhìn tôi thấy có khỏe, tôi tin tưởng mọi người đều mừng. Nhưng mà chúng ta đã hướng tâm về trợ Phật chúng ta mới có duyên là hội tụ bao nhiêu người trong căn nhà eo hẹp. Thiên đường đúng lúc, đúng luật thì phải khang trang đầy đủ hơn, nhưng mà chúng ta chỉ có cái tâm thôi, tiền chúng ta không có. Cho nên có những người phát tâm cho những phạm vi nhỏ nhỏ mà chúng ta hướng tâm tới trời Phật, thì từ nhỏ đi tới nó lớn. Cho nên hôm nay chúng ta về đây, tôi về đây là được khiêu dậy sự hướng tâm của mọi người. Chúng ta xa quê hương, còn ai có thể sống gần chúng ta bằng trời Phật? Chúng ta hướng tâm về trời Phật, chúng ta mới có cuộc sống thật sự hạnh phúc. Ngày ngày chúng ta nhận được vũ trụ quan để sống, lưu niệm của vũ trụ đó dẫn giúp đỡ cho chúng ta từ miếng ăn, giấc ngủ đầy đủ. Mà chúng ta không có thực tâm hướng về phần hồn của chúng ta thì chúng ta là người thua lỗ. Cho nên vô vi là người tu để tự thức và hướng tâm giải thoát. Một kiếp động loạn ở thế gian đưa chúng ta về thanh tịnh, nhờ sự động loạn chúng ta mới tìm đường tu. Càng tu phải cố gắng giữ pháp, hành pháp để thực tâm trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Đó là cái của vô tận, vô sanh bất diệt. Chứ có đồng bạc, đồng bạc đến được nay còn mai mất, của thiên trả địa. Khổ cách mấy kiếm tiền cũng mua nhà, mua xe, mua cổ, mua đất là hết rồi, rồi ra đi với bằng tay không. Bây giờ chúng ta hướng về phường hồn thì chúng ta có dịp trở về với thực chất của mọi người và kính trọng mọi người. Mọi người đều có khối óc, phải biết dùng thanh tịnh làm chủ để khai triển tâm thức của chính mình. Nghe đâm chạy đâm, nghe tay chạy tay là tự hại mà thôi. Tự thức khai triển, nắm được pháp phải tự thức khai triển. Nhưng đang năng đắc pháp năng ngộ chúng ta có ca hai, bây giờ chúng ta chỉ khai sáng lên mình mà thôi. Chỉ khai sáng lên với mình mới đi tới vô cùng. Càng tu trí chúng ta càng sáng, tâm chúng ta càng minh, đó mới thấy là hạnh phúc. Gần trời Phật hơn, gần trời Phật chừng nào tâm thức càng dũng mãnh trong thanh tịnh, chứ không phải dũng mãnh để cướp giật. Cướp giật là tạm bỡ thôi. Trước mặt chúng ta thấy có nhiều chế độ, có người tranh đụng về vật chất, dành của, dành cải, dành đất mà không biết sửa thân, không biết tu thân, không biết giải quyết tâm linh của chính mình, thì cuối cùng có đứng hạng nhất ở thế gian rồi cũng ra đi với bằng tay không. Nên những vị đó bây giờ cũng phải đang thức tâm. Chúng ta có một chiều hướng đi, có lối thoát là phần hồn. Chỉ có phần hồn mới tiến tới vô cùng, mà trở về vô sanh bất diệt được. Mà chúng ta không biết phần hồn là một cuộc thua lỗ. Ở thế gian này chúng ta sống trong cảnh kích động và phản động, nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Chứ cuộc đời của người tu quá trình đều gặt hái sự kích động và phản động của tình đời đen bạc không ít, mới hướng về con đường tu. Bây giờ chúng ta người nào hướng về con đường tu phải dốc lòng đi, vì nó là thanh tịnh, phải dày công mới tự đạt được. Mà thiếu không có dày công thì không có bao giờ tự đạt được. Tự tu tự tiến mới là thật tu. Mà tu nhờ người này người kia người nọ không phải thật tu. Họ bày là cái sự thành công của chính họ, mà mình thực hành thì mình có kết quả của chính mình. Còn họ bày chuyện này chuyện nọ, cam kết chuyện này chuyện nọ, rốt cuộc là chỉ mình ra đi với chính mình, chứ không phải ra đi với họ. Phải nhớ như vậy. Cho nên phương pháp vô vi, tôi được nhiều người kính trọng quý thương thôi. Đáng lẽ tôi chánh trễ, tôi làm thầy và tôi chỉ huy, không. Tôi kính trọng mọi người, và mọi người có khả năng tiến như tôi. Đó là mới khai triển được phước thích bình đẳng. Còn bắt buộc là tôi không có bắt buộc. Nhiều người nói tại sao tôi không bắt buộc và tôi không rầy la, không. Duyên nghiệp của mọi người đều là một cơ hội để tiến hóa. Người nào có duyên nghiệp thì phải có cơ hội tiến hóa. Kích động từ gia can, động loạn mà tự hướng về thanh tịnh mới thật là thanh tịnh. Nhiều người không hiểu, nói ông Tám bà phải, không phải. Chúng ta đang nuôi dưỡng bởi trời đất, mà chúng ta là người phản, không phải người thật.
Vũ trụ quan đang giúp cho chúng ta từ cộng rau, miếng ăn, giấc ngủ mà chúng ta quên nó đi. Chúng ta là người phản. Và chúng ta phải thanh tịnh, chúng ta mới có một đường tiến đi lên và giải thoát. Đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền, đủ chuyện hết mà không biết chính mình làm sao có dân chủ. Phần hồn làm chủ thể xác mà không biết điều khiển thể xác, không biết khai sáng tâm thức của chính mình thì làm sao có dân chủ. Rồi nhân quyền cũng vậy, phần hồn không có mà đòi nhân quyền. Đòi ăn, rốt cuộc là hại, ăn nhiều là hại, nhậu nhiều là hại, tự sát. Mà tưởng là tinh vi, không phải như vậy. Phải biết được phần hồn, phải biết được sự thanh tịnh là quan trọng. Chúng ta, người Việt Nam, cần cái gì bây giờ? Cần sự thanh tịnh, không phải cần tiền. Nếu chúng ta có được một số người như thế này mà thanh tịnh đóng góp với nhau, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, rồi việc gì chúng ta có thể làm được? Là việc trong yêu thương và xây dựng, chứ không phải làm nghịch lại cái sở năng của cuộc sống của con người. Mỗi người là một khả năng trong vũ trụ, mỗi người là ánh sáng trong vũ trụ. Mà nếu không buông bồi rất quân bình là tâm tối, đó là địa ngục ngay trần gian. Chúng ta thấy cảnh địa ngục ngay trần gian. Ngay xứ sở của chúng ta có nhiều người rất nghèo khổ, có óc, có trí mà không chịu khai, không làm được việc gì hết, rồi không muốn đi tới chỗ tự tử, rồi chọc giận người này, người kia, người nọ, rồi sát phạt lẫn nhau, chết giết lẫn nhau. Hằng ngày đều chết các vô lý, không biết thương yêu với chính họ. Họ làm được cái gì? Chuyện chân chánh của trời đất để sửa mình, trở về chấn động lực, thanh định của chính mình, để hòa hợp với chấn động lực của vũ trụ quan mà sống. Chỉ đơn sơ nhất, không làm được thì muốn làm ông này ông nọ để làm gì? Để tạo khổ thôi, tạo nghiệp thôi, tạo động cho chính mình là tự hại tự sát. Ăn cho nhiều là tự giết ngũ tạng của chính mình. Ăn cũng ăn cho nhiều, kỳ thật người tu đàng hoàng không ăn nhiều, không xài bậy thì đương nhiên có dư thừa để bố thí người khác. Nhưng mà hạnh đức chúng ta phải có, chúng nói đâu phải hành đó, phải đúng như vậy mới độ tha tại trần. Cái ảnh hưởng là quan trọng giữa con người và con người, phải phát triển quân bình điện điển trong khối óc, tới ngũ tạng của chúng ta thì chúng ta mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Những người kế tiếp là ai? Ngay trong gia đình chúng ta, cha nói con không nghe là hạnh đức của cha thiếu. Phải trì tâm hướng về thanh tịnh, một câu nói của người cha là quan trọng. Thế nhiều người có con nói con không nghe, có vợ nói vợ không nghe. Tại sao họ không giữ cái niềm tin yêu lúc ban đầu gặp nhau, thương yêu vô cùng? Bây giờ thì gây gỗ. Tại sao? Vì người đã thất tín với chính họ, bất trung bất tín, không có chính khí thì không có linh khí. Phải có chính khí mới có linh khí. Lúc nào phải nghiêm phụ hiền mẫu, phải làm đâu đó là đàng hoàng. Mình làm người hiền mẫu đối với đứa con không phản. Mà mình cứ xung đột với đứa con thì đứa con nó phản. Mình đẩy nó ra ngoài đường thì nó nghĩ cái gì? Nó nghĩ với cái sở năng sẵn có của chính nó mà nó hại gia cang, hại tới danh dự ông bà cha mẹ nữa, của quyền pháp tổ mình cũng mang quả nữa. Cho nên người tu thanh tịnh khác phải trở về với chân giác thanh tịnh của chính mình mới giải được cái nghiệp tâm, mới giải tỏa được cái bệnh hoạn trong tâm. Tâm tư chúng ta bệnh hoạn là chồng nói vợ không nghe, con nói cha nói con không nghe, cũng là cái bệnh hoạn. Mà ta hướng về thanh tịnh là ta giải quyết được biết bao nhiêu bệnh hoạn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn mặt trời, bây giờ chúng ta phải đi vào kinh vô tự tu mới là đúng. Thiên cơ biến chuyển thì chúng ta thấy mặt trời phục vụ hy sinh chúng sanh, nhiệt quang Phật ánh sáng vô cùng ban rải khắp các nơi tận độ. Bây giờ chúng ta làm một ông cha trong gia đình, mình phải có cái nắm được cái nguyên lý tận độ của trời đất. Gần nhất là mặt trời là cái ảnh hưởng cho chúng ta có thể tạo được hạnh lực tốt trên đường tu. Không phản thầy, không phản bạn, không phản chính mình, và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để phát triển. Cái tiểu thiên địa này ông trời cho chúng ta là một quốc gia mà không bình an, chúng ta không bình an, chúng ta không có lập quốc được. Tâm không bình an mà cái mạng gì? Tâm mới bình an, thanh tịnh, thức hòa đồng mới mở, mới cứu độ chúng sanh. Đi sai chiều hướng mà xưng hô các bạn làm tùm lum, người ta càng ngày càng khổ thêm, quả càng ngày càng đầy, xứ sở càng ngày càng ô nhiễm, không phát triển, tâm thức không phát triển. Và cái đó lỗi tại ai? Chính phần ta không hiểu hồn của chúng ta, không hiểu giá trị của cái xác chúng ta, không hiểu trật tự của cả càn khôn vũ trụ, thì không có làm chánh trị được. Chánh trị của Thượng Đế phải hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ thì mới đi tới chỗ cảnh trường tồn quốc thái dân an. Hồn không biết, không làm được cái gì hết, chỉ bịa đặt ra, liêu lao, không tu, không có hạnh đức, không có làm được cái gì hết, tự hại mình mà không hay. Cho nhiều người cũng xưng danh tu mà rốt cuộc bệnh hoạn không thể tu, phải tự thức, phải sắp đặt sự quân bình của chính mình. Chính phần hồn là chủ thể xác, không phải sẽ thể xác là chủ phần hồn. Và phần hồn liên hệ với trời đất, không có thể xa các sự thanh tịnh của Đại Bi được. Chúng ta hướng về Đại Bi mà đi, thì đường đi chúng ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị trở ngại. Tâm hướng về Đại Bi thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Khi mỗi ngày mà quý vị hiểu được thiền rồi, nhìn lại chính mình, có khả năng tiến tới con đường của Đại Bi để thức tâm, thì các bạn mới phát triển được tâm từ bi dễ tha thứ và thương yêu. Nhiều người đời nói tha thứ, gặp nhau thì xin lỗi, nhưng mà tôi mua tâm không có thực trạng, phải thương yêu mới phát triển được thực trạng tha thứ và thương yêu. Ngược lại, người ở đây là tha thứ lấy tiền không thương yêu. Xã hội này có tha thứ lấy tiền không biết thương yêu, đó là tự hại mình mà tưởng là mình bệnh. Không có bệnh đâu, giết được của người ta, nhưng mà rốt cuộc vì của giết mình, ăn nhậu chơi vợt, hại cái thể xác tinh vi của trời đất đã cho mình một cơ hội cuối cùng. Sự sống hiện diện của các bạn ở đây là một cơ hội cuối cùng, có khối óc tinh vi nhất ở thế gian, không có bác sĩ, không có khoa học nào có thể làm được. 10 căn nhà không có chứa được tài liệu của khối óc của chúng ta. Tại sao chúng ta không khai triển trở về thanh tịnh? Chúng ta có cái máy rất tinh vi là khối óc của chúng ta, mà ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Thì nhiều người thiếu thanh tịnh, thấy rõ ràng lúc mà thiền pháp lý vô vi, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, nó là thiếu thanh tịnh. Khi mà chúng ta thiền soi hồn đầy đủ, pháp luân đầy đủ, là nó quên hết tất cả chuyện đó, không có ôm chấp. Những chuyện gì ở thế gian người ta có thể làm được là cái khả năng phát triển tâm thức họ có, chúng ta phải trân trọng, không nên phá hoại bất cứ ai, quý thương tất cả mọi người, thì cái xã hội nó mới mở được cái thức quà đó, quốc thái dân an. Phải kính trọng lẫn nhau thì xứ đó mới phát triển. Còn chúng ta biết thương lục căn lục trần, niệm Phật lo tu để cho lục căn lục trần đồng tiếng như chúng ta, thì chúng ta mới gây được cái thức bình đẳng. Trong xứ đối với dân cũng vậy, phải có cái tâm thức bình đẳng và kính trọng lẫn nhau. Khối óc của ông trời, của tạo hóa là hình thành, chứ không phải là của người thế gian. Muốn có là có, muốn có là bữa nay tôi để đứa này, mai tôi để đứa kia, tôi muốn là để 100 đứa cũng được, không được. Có luật của trời, luật trời là luật nhân quả. Chúng ta ra đây chúng ta thấy rõ cái luật nhân quả. Trước kia chúng ta làm quan ở xứ sở, ngày nay chúng ta làm một người dân không có quyền thế. Rồi chúng ta muốn cái gì đây? Trong lúc đó chúng ta mới thấy là quyền vi của trời Phật còn. Thanh khí điển chúng ta đang hết trạng ngày này của trời Phật, không phải là người ở thế gian. Mà chúng ta quên cái cơ sở tâm linh của chính chúng ta, thì chúng ta là người mất vô. Khi ra đây chúng ta bơ vơ, chúng ta mới hướng về tâm linh. Nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ bà con, nhớ xứ sở, nhớ đất nước. Nhưng mà phải nhớ cái đất nước chúng ta đang mang đây là cái thể xác này. Nó rất tinh vi, khai sáng nó rất rộng. Luồng điển phát triển quân bình đầy đủ thì bạn mới thuyết chân ngôn độ cho người kia kia. không biết chân ngôn, không biết sự thật, làm sao độ người khác được. Lêu láo trong chuyện của người khác là chuyện thật của chính mình không làm. Cho nên người tu pháp lý vô vi là thực tâm thực tình, hành khai chuyển tâm thức của chính mình, nhưng ổn mới thoát chân ngôn, chứ không có ôm sự bám víu ở bên ngoài, không có lý thuyết bên ngoài. Trong cái thực trạng cái phản lão hoàn đồng, càng tu càng trễ, bất cứ nghịch cảnh nào chúng ta cũng có cơ hội lui về thanh định trong nhịn nhục được tiến hóa. Quý vị ra đây ở xứ tranh giành vật chất, nhưng mà quý vị thanh thiếu thanh tịnh là quý vị thấy luôn luôn quý vị thua lộ bất tịnh. Mà quý vị biết được tôi có cái vốn thanh tịnh của tôi, và tôi có cái vốn vô sanh bất diệt, tôi quyết thiền để đi tới thanh tịnh, rồi tôi sẽ có tất cả. Chắc chắn như quý vị như vậy, quý vị mà đạt tới thanh tịnh là quý vị sẽ có tất cả. Chuyện của trời Phật nói cũng như nó láo, tại vì người đời nó không hành nó cho là nó láo, và nó hành là nó cho là sự thật. Người nào mà cố tâm thanh tịnh hành pháp lý vô vi thấy rõ đường đi chúng ta vô tận. Cho nên pháp lý vô vi, tôi xa Việt Nam mấy chục năm, có người cùi gặp tôi và xin pháp tôi chỉ cho tôi, như anh Thiên An bây giờ anh tu ở Việt Nam mà anh tu hôi tăng, anh không muốn gần ai, anh là giáo sư mà bị cùi, không muốn gần ai hết. Thì tôi nói pháp này là vô cực cùng tận đó con, phải giữ tu để giải cái nghiệp tiền kiếp thì cái bệnh nó không còn. Anh xa tôi 20 năm, ngày đêm tưởng nhớ tôi và thiền. Tới ngày hôm, một ngày nào anh thấy con ma cắn cái tay, anh dồn tay hết cuộn. Thì chính anh thao băng, có đó, có những con băng ở đây. Quý vị có lấy con băng cái gì nghe con. Mà 20 năm cương quyết như vậy, không thay đổi. Cái lòng trung tín đối với trời Phật chính rằng, và lúc nào cũng hướng tâm về tôi, thì lúc đó anh khỏe rồi. Bây giờ anh khỏe rồi, anh có thuyết giảng cho mọi người tu học ở Việt Nam. Người đó mới là người dũng mãnh và không sợ bất cứ chế độ nào. Chính người cứu được người là người sẽ cứu tất cả mọi người kế tiếp. Làm việc lớn không phải liệu làm việc nhỏ, làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Cho nên anh đã thuyết giảng những cuốn băng rất có giá trị. Chính anh đã thoát được cái cảnh ngục tù mà tiền kiếp. Chính anh là người ác, người xấu. Tôi đã nói như vậy. Con phải người tốt. Phải nhớ rằng con không phải người tốt, con mới tu được. Nếu cho con là người tốt, không bao giờ con là người tu được. Bị đời tỉnh rồi. Cho mình là người xấu, mình mới sửa tiến được. Thì anh tu thét rồi bây giờ. Vợ con, ban đầu bỏ xa cách, hôi tăng ai mà gần, nhưng bây giờ khôi phục lại, gia đình sẽ ấm, êm ấm trở lại và tốt. Thì anh thiết tha tất cả mọi người để nghiên cứu về vô vi, để đóng góp cho người kế tiếp. Chúng ta làm một việc cần mẫn nghiên cứu, nó sẽ trở về sự tinh vi và nó kết hợp với cõi quyền vi sống động. Nhiên hậu mới là cứu đời, chứ không có nói dốc. Tôi tu, tôi làm sư phụ, tôi làm này, làm kia, làm này, làm cái gì? Chính bản thân bắt đầu hà thắng độ, mà đâu có cứu được ai. Đâm ra mê tín dị đoan, trí con người không phát triển, trí con người không có sáng. Mỗi người chúng ta và thực hành cho đúng, mỗi người trí sáng, đồng nhiệm với nhau, chúng ta làm biết bao nhiêu công việc. Trong thanh tịnh mà cứu rỗi được sự đau khổ của người đối phương. Tại sao chúng ta làm? Chúng ta có vốn, có thể xác, có khối óc, có ngũ tạng, tiên gan tỳ phế thận, phối hợp với ngũ hành phát triển đi lên. Quy nhất là chính ta. Ta quy nhất, ta mới kêu gọi người ta thực hành trở về quy nhất được. Trong khoa dẫn người ai đứng được, Phật đâu có hộ phờ. Đừng có tưởng lầm là Phật xuống thế gian dẫn người đi. Nếu Phật xuống thế gian dẫn người đi thì Thích Ca đã dẫn chúng ta đi về trời, thì bây giờ người càng ngày càng đông. Tại sao? Chúng ta hàm vui được lưu thế gian, ở thế gian hàm vui là thích rồi. Người nào cũng hàm vui, nhưng mà không biết vui trong thanh tịnh mới thấy hạnh phúc. Tu thiền, tâm minh, trí sáng, mặt mày tươi trẻ lại. Đó là mà người tu. Tu càng ngày càng già, càng đen tối là cõi âm nó thâm nhập. Ma trong người, nói lý rất hay nhưng mà ma trong người không phát triển. Thì tội nghiệp những phần đó. Nhưng mà chúng ta làm sao cứu độ họ? Chúng ta phải thích tâm, thích tâm hành để ảnh hưởng họ. Một ngày nào họ sẽ thích tâm, họ lấy chúng ta làm quà trong tâm họ, họ mới tin. Phật thế gian thiếu gì, đâu phải đi ao ước đi kiếm ông Phật để làm gì. Phật chính các bạn là Phật rồi, mà Phật ngủ chưa thức dậy, Phật còn ngủ chưa thức dậy. Bây giờ ta tu cho ông Phật cũng thức dậy rồi, ông sáng. Phật không phải dễ làm, không phải khó làm, mà tu là nó thức dậy là nó sáng. Còn Phật thế gian là Phật ngủ, là ham đi chơi không à, ham hơn thua, ham giận hờn, giận hờn mà cũng ham nữa, thành ra trí nó không có sáng. Chúng ta tu để buông bỏ những cái tham, hy sinh những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, trí chúng ta mới sáng, tâm chúng ta mới minh, mới khai khóa đường đạo cho mọi người kế tiếp. Còn nếu chúng ta không hành đứng đắn, nó không có lên ra nói chuyện với người ta, nói lý này lẽ nào, ôm sách này đọc, sách kia đọc vô ích. Tâm thức của chúng ta, khối óc chúng ta là biết bao nhiêu sách vở trong này. Mà cảnh thiên nhiên bây giờ là kinh vô tự, nhìn đó mà thức tâm, nhìn đó mà tu. Cái hạnh của mặt trời ban chiếu tất cả mọi người, hạnh của mặt trăng ban chiếu tất cả mọi người, không đòi quê lợi này kia thế nào hết. Nhưng mà không, thế gian không có thể ăn cắp được. Thiên tối rồi là rút về, cái ánh sáng nó rút về, không có bị mất. Cho nên chúng ta tu mà khai triển cái tâm hạnh đức đầy đủ rồi, đi giúp người đời, chúng ta không có mệt mỏi. Cứ thuyết cơ ngôn là nói sự thật, mình hành được bao nhiêu nói bao nhiêu, thì không bao giờ các bạn bị mất một cái gì hết. Chỉ có lời không lời thôi, chứ không có lộ, khỏe mạnh, không có mệt nhọc. Cho nên điện đây tôi về thăm thiên đường, chuyện thức. Tôi nghe cũng có một số người ở đây lo tu và thấy giá trị của chính mình, từ từ phải kiên nhẫn. Nay chút mai chút chúng ta sẽ kết hội được một cái tốt tốt lành ở tương lai. Nhiều người chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau thì cái gì chúng ta cũng có thể kiến thiết, xây dựng một cơ sở tốt cho chung. Những cái gì phải nghĩ cho chung, không có cá nhân. Cá nhân là chúng ta đã có vốn của trời. Phật trời Phật đã cho chúng ta cái pháp để điêu luyện, sửa lại sự quân bình của chính mình. Ngày đêm phải lo hành, chú trọng hướng về cái con đường đó, là chúng ta có cơ hội về thiên quật để sống vĩnh viễn, và không có bị sự hăm dọa và động đập, và không có sự hăm dọa của cái cướp và người lừa gạt, không có nữa. Vì chúng ta không mà, nhưng mà chúng vẫn đang, chúng ta vẫn đeo châu bảo. Cho nên Pháp Lý Vô Vi có cái phương pháp niệm Phật. Các bạn Phật niệm Phật chừng nào các bạn thấy được sâu chuỗi ngay trước mặt mình, nó bừng sáng ra. Đó là cái khí giới tình thương để cứu độ các bạn trong lúc nguy biến xảy ra. Cho nên hôm nay tôi về đây không nhiều điểm, cũng có người có thắc mắc, nhưng có điều gì có thể bàn bạc với chúng tôi cho chúng vui, và tôi cũng cùng học thêm về.
Ban cho chúng con nghe lời chân đi để hành làm hình trang cho Phật. Nam Mô A Di Đà.
Có duyên tu là chúng ta có kết hợp được. Chúng ta làm việc trong thầm kín, phát tâm tạo hạnh đức cho chính mình khắp các nơi trên thế giới. Qua những bước chân tôi đi đến thì khắp thế giới cũng đã đảm làm như đây và phát triển cho chung, thì chúng ta có hạnh đức tốt để xây dựng và giúp đỡ dân hiền lương tại xứ sở đang gặp phải đau khổ. Đó là hạnh đức của chúng ta bao nhiêu năm rồi. Chính bản thân tôi mấy chục năm ra đây không ngày nào nghỉ, không giờ nào nghỉ, làm việc liên tục, đi đây đi đó, đi khắp năm sau. Chắc bạn đạo cũng biết, thấy được tin tức đó. Và thậm chí tôi phải đi casino để kiếm tiền và gửi cho những người tị nạn đang nằm ở Palawan đau khổ nhiều lần. Mà hàng tuần, hàng tháng tôi đều giúp đỡ được. Cũng nhờ trời Phật cho tôi sự sanh tịnh, thanh tịnh, tôi mất cái số tiền mà tôi đi, đi hành trình đi một lần đi mấy chục ngàn đô la, tiền đâu mà có. Không nghĩ ngửa tay xin bạn đạo, không bao giờ ngửa tay xin bạn đạo một đồng xu. Bởi vì tôi có óc, tôi phải làm. Tôi làm những chuyện đàng hoàng, không có cướp giật của ai, và giúp đỡ mọi người thì cứ làm. Đến ngày hôm nay tôi mới được khỏe mạnh như vậy. Tôi được về đây trình diện với các bạn. Các bạn cũng thấy rõ là tôi đã đi làm biết bao nhiêu công chuyện hàng ngày hàng giờ. Chính những người thân của tôi cũng không được gặp tôi. Vì mình tạo hạnh đức cho mình phải làm liên tục, và không có mưu cầu lường gạt bất cứ ai, chỉ xây dựng mình ảnh hưởng người khác. Mọi người đều đi như vậy thì mới đạt được quốc gia, quốc thái dân an, thế gian thái bình. Mọi người hiểu được chính mình là quan trọng, sửa tiến ảnh hưởng người khác mà thôi. Không nên được một chút sáng đi làm sư phụ người ta để lấy tiền người ta, làm cho gia cảnh đã bất ổn. Điều đó chúng tôi không làm. Nếu mà tôi xin tiền, xin mỗi người đồng bạc, người ta cho liền. Không bao giờ tôi dám mượn sức đạo hiệp. Mà tôi đi làm khổ cực, tôi đi đi trị bệnh để lãnh những cái mối. Mà nhiều người nhà giàu, người ta muốn tôi mở cửa cho ông cần, ông nói một tiếng, tôi không bao giờ. Tôi là con người không bao giờ xin ai một xu. Tôi từ nhỏ tới lớn chỉ cho người ta, không có xin ai. Không bao giờ tôi mở miệng xin tiền lại hết. Thành ra tôi phải lầm lũi tuổi già, tôi phải lãnh những bệnh hoạn và tôi đi trị bệnh cho người ta để có sự số tiền. Có số tiền tôi cũng gỡ về mấy thiền đường, mấy thiền viện cho các em có cơm ăn để tốt.
Thật cảm ơn Thầy. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời kính mời chị Phụng có lời đồng cùng với Đức Thầy và các bạn đạo. Xin kính mời chị.
Mô Như Đà Phật, kính Thầy kính giả.
Thành tâm tu học là khai triển tâm thức, đó là người thành tâm. Tu học đôi môi không có thành công, phải tự khai triển tâm thức của chính mình và đêm đêm lo thiền như tôi. Các bạn thấy rõ sức khỏe tôi càng ngày càng dồi dào. Phản lão vườn đồng là cái pháp này phải cố gắng tu để giải nghiệp. Nhiều người nghiệp nặng mà không cố gắng tu, cứ ôm cái xác chỉ có khổ thêm. Dốc lòng hướng về phần hồn khai triển, điều đó là điều cần thiết nhất trong vũ trụ quan này. Nhiều người tu lỡ cỡ được hiểu một chút, đi làm thầy là chỉ khổ thôi, cuối cùng là chỉ gánh sự khổ thôi. Mà biết giữ pháp, bất cứ pháp môn nào giữ pháp thực hành đứng đắn, chiều nguyên khác chỉ pha triển khai triển như vậy là cái tự quan của chúng ta có thể chiếu độ cho những người kế tiếp cùng tiến với chúng ta. Cái thức hoạt động như thế nào? Dũng mãnh đi trong thánh định, không sợ bất cứ những chuyện ở thế gian. Thế gian là quả tạm, nhưng mà thế gian là của quý của chúng ta. Nhờ sự kích động và phản động của tình đời, chúng ta mới lui về thanh tịnh. Đau khổ nó mới dìu dắt chúng ta trở về thanh tịnh. Tâm chúng ta sẽ minh, trí chúng ta sẽ sáng. Chúng ta mới hiểu được cái luật nhân quả rõ ràng. Nhịn nhục đi, nghe lời tôi đi. Nhịn nhục đi, lo tu đi. Thanh tịnh, cương quyết giữ pháp đi. Thì các bạn không bao giờ còn sự bơ vơ nữa. Quan trọng là phần hồn chúng ta lúc lìa xác bị bơ vơ là ma quỷ áp dẫn. Chúng ta lìa xác trong thanh tịnh sáng suốt thì có người rước đàng hoàng. Vô vi không phải nhỏ, tiến tới vô sanh Phật diệt. Đức Như Lai sự phận độ không có bỏ chúng ta. Nhiều người đi tới đó chưa tới ánh sáng thì đã lui bước rồi. Sợ ánh sáng mà lui bước, tưởng mình sáng hướng về con tà dâm âm khí, đó là tự hại. Tất tình lục dục nhân duyên dứt khoát mới tu được.
Thành thật cảm ơn Thầy. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là phần đặt câu hỏi. Vì lý do có chị Phụng bệnh ngồi trong góc, thành ra kính mời chị đặt câu hỏi đầu tiên trước khi các bạn đạo khác đặt câu hỏi. Kính thưa quý vị, các bạn đạo nào muốn đặt câu hỏi hay là quý vị quan khách, xin quý vị vui lòng đứng dậy và lên máy ghi âm sau lưng chúng tôi để chúng tôi chương trình được tiếp tục dễ dàng. Xin chúng mời chị Phương ra câu hỏi.
Dạ, kính thưa thầy. Thầy dạy tốt thật. Con bệnh quá khóc là thầy thăm thầy được, con có gọi điện thoại cho thầy nhiều lần. Thì mà con áo là thì thầy bận việc. Thưa thầy, từ ngày chữa bệnh tới giờ con rất là khó niệm Phật. Mà trên đỉnh đầu lúc nào làm như có cái gì nó đè nặng trên đỉnh đầu. Và đỉnh đầu nó đau, dễ sợ, lúc nào là cũng nhói nhói mà ở phía sau á, nó u một cục, nó lồi nó lõm, rất là khó nằm ở phía sau. Hai cái thận và hai cái phổi lạnh như lửa cháy đốt, rất là khó chịu. Và càng niệm Phật thì nó càng nhà cửa, con thấy nó quay vòng vòng và rất là khó niệm Phật. Và tánh tình rất là thay đổi. Nó không còn cứng rắn như ngày xưa nữa. Dễ giận, nó dễ hờn, dễ khóc. Con thấy xác thân tại này con không làm được gì cho bản thân mình. Con xin tệ cho con một giấc ngủ đi, ta đi cả sớm càng tốt để giải quyết nghiệp thân. Con bằng lòng chịu xuống địa ngục.
Cái bản thân là nghiệp thân. Cái nghiệp thân là bằng chứng của nhân quả. Từ chuyện kiếp tới bây giờ, con nên nhịn nhục đi. Con được cái pháp con nhịn nhục. Cho nó đau, cho nó hành. Cho tới đâu tới, không cần biết. Con nghe rõ là người cui mà còn hết bệnh được. Là do dũng trí của người. Bị cô lập. Xã hội không thương. Gia đình không thương, người mới hiền thực hành được cái pháp vô vi và được cứu lên hết bệnh cũ. Mà con phải có cái cơ hội này, con cảm ơn cơ hội này. Nhịn nhục tối đa không sao, vì mình biết kiếp trước mình đã hành người ta nhiều, bây giờ hành lại không có bao nhiêu, cứ nuôi cái dũng chí thanh tịnh đó thôi. Còn pháp thiền là con đã thiền một thời gian rồi thì sự liên hệ nó cũng có rồi. Còn cứ giữ cái thanh tịnh lần nào thì điển của nó sẽ gia tăng cao, rồi cái sự may mắn sẽ đến với con. Không niệm Phật được là tại sao? Vì thuốc trong nhà thương nó cho mạnh quá, cho con có giấc ngủ thì cái đầu con nặng, không bao giờ con niệm Phật được. Nhưng mà con phải nhớ rằng khi con mở mắt, con hiểu được đây là cơ hội tôi nhịn nhục và cơ hội tôi đi về trời. Tôi không có thời gian nữa, chết lúc nào cũng được, tôi chấp nhận. Sanh lúc nào con không biết mà, chết lúc nào cũng hay, không lo. Được giờ phút nào hay lúc đó thôi, không sợ nữa. Nghiệp thân cứ nghiệp thân, không sao. Thì cái dũng chí con càng ngày càng nâng cao được.
Thầy nói đó là dứt với những thân tình lục dục thì sự tiến rất nhanh. Nhưng mà con về thân tình lục dục thì con thấy là không hoàn toàn làm như con người gì sỏi đá. Mà tại sao tu hành con thấy không có tiến nhiều khi con
cảm... đã là tự làm mất linh khí từ ban đầu rồi. Con hiểu không? Đã mất linh khí của con từ ban đầu. Nếu mà hồi con biết được vô vi rồi, con dứt khoát cái dục rồi thì con khác rồi. Cái linh khí con tồn tại, linh khí đừng mới về trời được. Mất linh khí thì thể xác nó hành hạ không sao, nhưng mà đây chúng ta phải lấy cái nhịn nhục làm trên hết, không sao hết. Bệnh cứ diệt bệnh đi, không sao. Mà con vì bệnh này bị bệnh kia là nó rồi, nó gia tăng. Ví dụ ngón tay bị chảy máu sợ đau là nó đau thêm, không sao thì nó mới yên. Dứt khoát cơ hội cuối cùng cho con tiến hóa được nó sợ. Nghiệp thân của người trả không sao, bình an đi, không sao hết. Bây giờ ra đi là phải có, là đi trong thanh tịnh. Nó mới là tự tu rồi.
Có cảm ơn thầy.
Kính thưa quý vị, Tiếp tục theo chương trình đặt câu hỏi của các bạn đạo cùng tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ set up một cái speaker bên ngoài đó, hệ thống bên thống âm thanh bên ngoài để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đức Thầy. Đằng sau, quý vị nào muốn đặt câu hỏi, xin vui lòng cứ việc đứng dậy. Chúng tôi sẽ chuyển máy ghi âm bên ngoài để quý vị đặt câu hỏi trực tiếp với Đức Thầy. Trong khi chờ đợi, tôi xin đọc các câu hỏi các bạn đạo đã đưa chúng tôi. Đây câu hỏi đầu tiên. Con xin đọc. Thưa Thầy, Thầy có giảng, muốn gặp Phật thì phải gặp ma trước. Như vậy, làm sao để gặp ma? Có phải tu thanh nhẹ mới thấy được tần số của ma phải không?
Chính mình là con ma. Thứ nhất là con ma lười biếng. Mỗi ngày trực diện với chính mình mà sợ ma cái gì nữa. Mình là ma lười biếng. Ma tham sân si, ma lười biếng, trực diện với nó là nó phải tiêu.
Kính thưa Thầy, khi một người gặp ma là do tu sửa ma tâm quỷ tánh hay là xương đầu sa bó mở nên mới thấy ma?
Cái phần đó là phần của ông lên bà xuống, nó sẽ thấy những cái hình ảnh đó thôi. Rồi họ tin cũng thấy Phật nhé, nhưng mà Phật không phải thiệt đâu. Phật không có dũng mãnh đâu. Thấy Phật lớn lắm là không phải thiệt.
Kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi quý vị đặt câu hỏi, tôi xin đặt câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo. Kính thưa Thầy, chúng con có một người bạn tên là Trần Thanh Long. Bạn đạo hiện đang ở Sài Gòn, lúc trước cùng tu và có hứa trường chay tuyệt dục. Nhưng sau do duyên nghiệp, anh đã lập gia đình vào tháng 5 năm 1994. Sau đó anh cảm thấy ăn năn và không giữ được lời hứa, xin Thầy chỉ dạy.
Cái đó anh cứ đương khuyết, khi mà anh lập gia đình là anh mất linh khí rồi. Người chúng ta tu tạo linh khí để tiến qua cõi trời, đó là phải chịu. Phải chịu trì trệ lâu lắm mới khôi phục được. Cương quyết lo tu, ngày đêm lo tu mới khôi phục được. Cho nên người già tu nó hơi khó, mất linh khí, sanh con, dâm dục, tai hại kẻ thể xác, khó thấy sáng được chỗ đó. Tuổi trẻ mà cương quyết, dứt khoát thất tình dục thì rất mau, dễ thấy ánh sáng.
Tiếp theo đây, có một quý vị muốn đặt câu hỏi với Thầy. Xin mời chị Hồng đến lên nói riêng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Cảm ơn chính niệm. Bạch Sĩ Hằng, Pháp Đạo Vô Vi, Giáo Chủ Hiện Tiền của Ba Bà Cứu Thế. Hôm nay con xin thưa với Đức Ngài, xin Ngài từ bi đại lượng cho con hiểu rõ về cái pháp đạo vô vi. Đó là một ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho trong tất cả đạo hữu có căn lành và có duyên lành nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay lần đầu tiên con cũng được diễn kiến và nghe thấy. Con xin Ngài từ bi quan hỷ nói rõ cho con biết về cái thời thế hiện tiền. Con chưa quán triệt linh căn như thế nào và đồng bóng như thế nào.
Đồng bóng là cõi âm. Họ cũng làm việc rất nhiều cho vũ trụ này. Họ xuống họ cũng khuyên đạo lo tu để đóng góp công đức của chính họ. Làm việc rất nhiều chứ không phải là cõi âm không có làm việc, làm rất nhiều. Nhưng mà đường đi mà đi lên tới Phật thì phải dứt khoát. Với con người có cái thể xác cuối cùng là người dứt khoát tu tiến thì có thể khai được kết quả tốt ở tương lai, ở cõi trên thanh tịnh và diễn kiến như lai để tận độ phần sanh ở tương lai.
Dạ, còn linh căn như thế nào?
Linh căn là mọi người đều có một cái linh căn ở thế gian tùy theo trình độ thấp và cao. Ở cõi âm nó cũng là linh căn, mà lên trên cũng có linh căn. Nó ở các giới đều có linh căn phát triển. Cho nên hiểu được cái nguyên lý đó nên mở được kết quả đó. Không có thể là ta tu cao, ta chê người khác, là tự đóng cửa. Càng ngày càng tâm tốt, còn phát triển. phải kính trọng mọi linh căn đang phát triển ở các giới, chứ không có riêng loại người.
Dạ, mô Phật, đa tạ công đức của Thầy, xin Thầy gia hỷ cho con xin thêm một câu. Con cũng thường nghe huynh đệ đã nói trong thời kỳ mạt pháp, trong 96 ức linh căn còn lại 92 ức, xin Thầy nói cho con rõ về 92 ức đó.
Cái đó là cái chuyện đó không có nói chuyện ở đây được, bởi vì con người còn mang xác con người trong óc giới hạn, không nói cái chuyện u ơ mà con người không rớ rớ tới được là chỉ hại người ta mà thôi. Thì ở đây không có xước bàn gì cái vụ bây giờ bao nhiêu số, con số của vũ trụ không bao giờ mà đến được.
Đa tạ công đức của Thầy, cùng trong quý chư đạo hữu nữ nam có mặt hôm nay, tôi xin hết.
Cảm ơn.
Xin cảm ơn chị Hồng, cảm ơn Thầy. Kính thưa quý vị, quý vị nào còn muốn đặt câu hỏi, xin quý vị cứ việc biên giấy và đưa cho chúng tôi. Trong thời gian chờ đợi, kính thưa Thầy, vì có anh Laszlo Kovac, một bạn đạo vô vi đã lâu rồi. Thưa anh là người Mỹ, anh có câu hỏi đặt với Thầy. Xin kính mời anh Laszlo Kovac cùng với chị Đạt Thanh Dịch. Xin lỗi quý vị, vì anh đi, anh có bị bệnh, thành ra anh đi hơi chậm.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả quý vị. Chúng tôi tên là Laszlo Kovac, chỉ tôi không biết là quý vị có nhớ tôi không, nhưng mà tôi đã bắt đầu được thiền pháp đi vô vi cách đây 12 năm. Tôi từ khi bắt đầu thiền tới nay, tôi cảm thấy rất là sung sướng và thích thú được thiền này. Suốt 12 năm vừa qua, tôi đã hành thiền rất là đều đặn, hàng ngày, hàng đêm. Và nhờ cái phương pháp thiền này, tôi cuộc sống của tôi thật là sung sướng. Tôi cảm thấy con người phát triển rõ rệt. Và tôi mỗi ngày mỗi gần gũi mọi người xung quanh tôi hơn, gần gũi thương yêu gia đình hơn. Và tâm trí tôi phát sáng hơn. Cách đây 4 tháng, tôi có bị một cái stroke, tim bị đứt và tôi liệt một nửa bên trái của người tôi. Thì cái chuyện mà đứng tim đó là theo bác sĩ cho biết là vì tôi có một cái cục bướu ở trong óc, là cục bướu đó đã ở trong óc từ trên 2 năm nay. Nhờ cái phương pháp công phu và trong khi thiền, tôi đã cảm thấy được là có một cái sự giết gì rất là sai trái ở trong tôi, rất là không có được tốt lành. Tuy nhiên, tuy biết được cảm thấy là có cái sự rất sai trái trong người mình, nhưng vì tôi không có theo dõi sát cái sức khỏe thể xác của tôi, cho nên tôi đã bị cái chuyện này xảy ra cho tôi. Căn nguyên là vì một cái mạch máu nhỏ đã bị nghẹt và từ đó cái oxy không có lên được thoát. Và vì thế tôi đã bị cái stroke và bây giờ tôi bị liệt như vậy. Tự nhiên gia đình tôi rất là ngạc nhiên vì cái stroke đó là vì chúng tôi cũng còn trẻ, tôi mới có 50 tuổi. Khi tôi suy nghĩ ra ngược trở về quá khứ thì tôi nhận thấy là không biết nếu mà một người đàn ông hay đàn bà mà dốt lòng tu tập phương pháp vô vi thì có cách nào để mà tránh những cái chuyện như là những chuyện đã vừa xảy ra cho tôi. Tại vì ví dụ một cái sự mà đứt tim như vậy nó rất là đối với một gia đình tôi chẳng hạn, nó đã coi như là đã phá hủy rất là nhiều những sự đứt tim ở trong gia đình. Thì tôi xin hỏi Đức Thầy là tôi nghĩ rằng và tôi được hiểu rằng pháp lý vô vi là giúp cho vừa thể xác vừa tinh thần và vừa tâm linh được mỗi ngày một tráng kiện hơn. Vậy thì tại sao những chuyện này lại xảy ra? Xin hãy Thầy trả lời.
Cho nên đời đạo song tu, cái xác mình là đời, sự ăn uống cũng rất cần thiết. Chứ không phải là tôi khỏe, tôi muốn ăn được bao nhiêu tôi ăn. Phải những khi mình ăn một món gì mình phải hiểu cái hậu quả của thể xác. Cho nên gần đây tôi đã mở nhiều cho mọi người ý thức được từ cái ăn giết mình. Còn cái đạo là cái tâm mình phải hướng thẳng đi lên, người tin Chúa là hướng thẳng Chúa, tin Phật hướng thẳng Phật, và không bao giờ lung lay, thì cái giờ phút lâm chung phần hồn sẽ được cứu. Thì đời đạo sống tu, cho nên tu vô vi phải theo dõi, bởi vì cái thời thế nó thay đổi. Con người nó tu nó thấy khỏe rồi nó ăn cho nhiều, rồi bất chấp tự hại mình mỗi ngày một chút. Sự vận hành trong cơ tạng nó không có thông được, giữa tim, gan, thận thì nó xảy ra cái gì đó. Còn nhiều người bị bướu trong ốc, thì bây giờ văn minh nó cũng có được, mổ rồi phải tập lại thời gian là đi được chứ không có gì hết. Đã rất có nhiều người không có tu pháp vô vi nhưng mà họ cũng khôi phục được sau khi họ mổ rồi tập phép rồi cũng đi lại được. Cuộc sống mình nhớ là tin Chúa là Chúa đang giúp đỡ mình, tin Phật là Phật đang giúp đỡ mình. Cái luồng điển từ quan đang chiếu cho tất cả mọi người tuy theo sự tín ngưỡng sẵn có của chính họ. Cho không nên buộc là ta đứng đứng tin Chúa, bỏ Chúa không được, nên đi Phật, bỏ Phật không được. Cái đường hướng người ta đi như vậy, phải cứ giữ như vậy đi tới luôn luôn. Cuộc sống của chính chúng ta là có bằng chính đàng hoàng, có vũ trụ quan, có đức tin xây dựng cho chính mình.
Thưa Thầy, khi những chuyện như vậy xảy ra, những cái trục trặc này xảy ra cho cái xác này đó, thì có cái cách nào để sửa nó không?
Cái đó là nó, bây giờ nó bú ốc và mổ bú ốc rồi tập thời gian đi lại chứ có gì đâu mà sửa được. Nhiều người đã thành công rồi, đâu phải một người. Không có lo đức tin thôi. Nếu anh tin Chúa thì anh về với Chúa, anh sẽ được toàn thân cứu rỗi, không có lo.
Kính thưa Đức Thầy, con rất là tin tưởng Đức Chúa. Và để chứng minh cái sự, cái đức tin đó, cái ngày, một ngày rưỡi trước khi con người ta mổ cho con đó, thì bác sĩ có mở ra xem qua trước và có thấy rằng cái mạch máu mà hôm trước nó bị nghẹt đó, thì tự nhiên không biết tại sao nó đã hết nghẹt. Con biết là cái đó là nhờ con Đức Tiên Đức Chúa Cha con đã hướng thượng, con hướng thượng thật nhiều, con tin rõ lãnh nghiệp, cho nên có sự việc đã xảy ra.
Mình thiền để xây dựng niềm tin. Thiền để xây dựng niềm tin. Khi mà niềm tin trọn lành là được cứu, không có sao.
Xin cảm ơn Đức Thầy và cảm ơn quý vị đã cho phép tôi cái dịp này để lên nói và làm quen lại với tất cả.
Cho nên nhìn mặt Laszlo Kovács vẫn tươi. Phải giữ sự thanh tịnh, đừng có sợ. Mặt mày vẫn tươi vì niềm tin đã xây dựng được không?
Kính thưa quý vị, tiếp theo vụ đặt câu hỏi, xin kính mời em Hùng lên trước máy ghi âm. Kính mời em Hùng. Kính mời em.
À, kính thưa Thầy, con thấy dạo này cái đầu óc con nó đồng loạn và cái tâm đạo con nó mất bớt.
Vì ở đây nó có cái pháp kêu mà pháp luân thường chuyển, nó mới lập lại trật tự. Nó giải được cái trượt khí trong người, khi con hít thở là cũng đem độc tố trong người ra thì khối thần kinh nó sẽ ổn định. Nhưng phải cố gắng làm đó. Pháp là phải hành đúng giờ đúng giấc, hành đúng như vậy thì nó mới giải quyết được. Cho nay hành mai bỏ, không bao giờ làm được. Nó không có phải là mình hành liên tục gây được cái tâm tập quán của tôi, niềm tin vững mạnh. Chứ vì mình mở mắt, lỗ tai nghe, đời tỉnh, nghe chuyện đời, tu đừng coi tivi nhiều. Chuyện đời nó làm cho mình lẫm lộn thêm thôi. Rồi coi phim rồi này cái nọ là chỉ có hại chứ không có lợi. Mình đang dẫn dắt hội tụ không khối thần kinh của mình ổn định đi lên, thì phải giữ cái đó mà đi lên lại. thì nó mới giải quyết được.
Con làm sao đó chứ, thế nào để con kiềm chế được cái tình yêu con, tại nó phải con bị cái đó hoài mà con có chịu được cái này.
Khi mà con muốn tu, con phải hướng về Đức Phật. Một vị Phật là một con người đau khổ, mà cảm nhận sự đau khổ của mọi người, người ta mới dứt khoát thất tình và cho đi tu. Mà con đi tu mà con chung vô cái đó mà con không có hướng về con đường kia là con tự hại thôi, đừng nên tu. Mình xin tu là mình phải hiểu cái con đường tại sao tu. Người tu, con người tại sao thành công, con người làm sao được thành Phật. Thì chúng ta phải xây dựng với chính mình và giữ lấy cái lề lối rõ ràng. Chứ bây giờ con mới vừa thanh tịnh chút rồi con nghĩ về tình yêu, nên tiến một hướng lộn bạn. Tình yêu là hướng về cõi âm, dâm dục là hướng về cõi âm. Không có phát triển, cõi âm không có phát triển, không bao giờ sáng được. Cái tu gì tu âm không sáng. Cho nên phải dứt khoát thất tình lục dục. Mà tuổi trẻ mà dứt khoát thất tình lục dục về tương lai món quà quý của nhân loại.
Có cách nào để làm cho con dễ dứt khoát không?
Thì bây giờ con phải đọc những cái sách Địa Ngục Du Ký cho nhiều. Hằng ngày con rảnh con đọc đi. Thay vì nói chuyện ba lát, đọc Địa Ngục Du Ký để thức tâm. Thấy không? Thì cái âm nó sẽ rời lần lần, nó sẽ không có xâm chiếm trong trí óc của con được. Thì con đọc rồi con có cái óc sáng suốt, con thấy con phải dứt khoát cái này, dứt khoát cái kia, xích khoát cái nọ. Nay chút mai chút có hội tụ thành một phụ nữ dứt khoát thì con chỉ có tiến lên, không có đi xuống. Con phải làm cho con như vậy. Con bây giờ con đứng tu đi thiền rồi ra đọc cuốn sách tình yêu, thấy cái hình dâm dục nó kéo con xuống à, không có được. Con nhìn những cái em hình ảnh thiện lành, tu tiến, khổ công tu học của người khác, cái đó là con cần thiết. Con mới dứt khoát. Con hại cái hồn nữa. Rồi ôm cái xác thép rồi hại cái hồn nữa thôi.
Con mong tình.
Kính thưa Thầy, để tiếp nối chương trình, xin kính mời anh Mai có câu hỏi muốn đặt với Thầy. Xin kính mời Thầy.
Kính thưa Đức Thầy, bản án lót của dạy Vô Vi cần phải sửa đổi một vài điểm, một cái vài điểm nhỏ trong cái tôi tầm đạo trong những lần mà tái bản kỳ tới. Kính thưa Đức Thầy, trong phần tiểu sử Cù Đỗ Thuần Hầu, tăng 137 có ghi rằng Cù Đỗ Thuần Hầu sinh năm 1887 tại tỉnh Sa Đéc. Và ở trong 139 thì nói rằng Cù Hướng Thọ được 84 tuổi và liễu đạo năm 1967. Như vậy thì chúng tôi trừ ra là từ năm 67 và trừ ra cho 87 thì như vậy thì có 80 tuổi rồi. Thế nên chúng con xin Thầy là cho biết là Cù Đỗ Thuần Hầu thực sự là Cù Thọ bao nhiêu tuổi, rồi từ lấy cái năm mà Cù liễu đạo trừ ra để sửa lại cho nó đúng cái tài liệu này.
Tài liệu có đầy đủ thì anh em phải coi lại cho kỹ để làm cho nó đồng nhất. Nhưng bây giờ hỏi ra đâu biết, tôi thấy không, tôi bao giờ thấy ông Đỗ Thuần Hậu chết hết. Mà nhiều người cứ nói luôn, cứ lo chuyện chết con ông Đỗ Thuần Hậu để làm gì. Ông có chết, thành tâm tu nên gặp ông chứ có gì đâu. Thì tôi gặp hoài không có chuyện gì hết, mà ở thế gian cứ nói chuyện chết của ông Đỗ Thuần Hậu, không có chết. Mà cái vị tương lai cũng có người nào chết đâu. Chết cái xác chứ chết đâu, cái hồn nó có chết.
Kính thưa Thầy, con có một số các bạn mà bạn đạo mới vào tu đó, Thầy con có gửi cho họ một cuốn sách này. Là trong khi họ đọc, thì họ hỏi con không biết trả lời. Ví dụ như ở phần tiểu sử con Lương Sĩ Hằng, trang 141, thì ghi rằng từ tháng Giêng năm 75, ông bị cầm tù trong 13 tháng và 1 tuần tại Việt Nam vì bị tình nghi là làm do thám cho Mỹ. Thì như đó, như vậy thì tháng Giêng năm 75 thì Sài Gòn chưa có mất. Thầy rất xin Thầy đi
bắt tôi về tội vượt biên. Nhưng mà trong hồ sơ nó là Misocia. Nhưng mà rốt cuộc tôi nói là tìm tôi đủ bằng chứng mà tôi làm Seiya đem ra cột cờ bắn, không có gì hết. Tôi cũng già rồi, cần thiết sự sống.
Thì kính thưa Đức Thầy, trong sách ghi là tháng 1 năm 75. Kính thưa Đức Thầy xin xác nhận lại cho nó, để cho sửa lại cho đúng. Có phải là Đức Thầy bị tháng Giêng năm 75 không? Vì tháng 4 mới giải phóng.
đâu có sau giải phóng làm sao để thống nhất được.
Dạ.
Sau giải phóng.
Dạ. Dạ, tôi kính cảm ơn Đức Thầy.
Qua cái câu hỏi của anh Mai, xin ban kinh sách coi lại vấn đề mà kiểm duyệt lại ngày giờ cho chính xác hơn và xin in lại để đến chân. Kính thưa quý vị, tiếp theo là câu hỏi, xin kính mời anh Linh. Kính mời anh Linh lên, đây là câu hỏi.
Kính chào Thầy, con từ ngày con đi khó suốt cuộc về, con cảm thấy học nhiều bài học. Tại tự nhiên thấy từ tâm đạo con ngày ngày lui xuống mà đi về bình thường thì đau hơn. Con muốn biết cách làm sao làm cho tâm đạo con ngày mạnh, từ ngày nó mạnh thêm.
Thì đó, cái dũng khí tại con, tại sao con phải nhớ lúc tại sao tâm đạo tôi nó gia tăng. Thì tôi bị chỉ tướng về trợ Phật, tướng về phần hồn, tôi hành để tôi giải thoát. Thì phần đạo tôi nó gia tăng. Còn về đời thì tất cả những tivi chuyện đời nó lôi cuốn, mà tôi theo nó là nó cuốn cuồng. Có bao nhiêu đó. Mỗi ngày tôi phải giữ cái lề lối, khi tôi dẫn về nhà phải ngồi thanh tịnh, nhìn trung kim chân mày, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là chúng ta tưởng có sự liên hệ với Đức Di Đà. Tâm từ bi nên phát phát đó. Ngồi trong thanh tịnh một cách yên tĩnh của chính mình mà thôi. 90 giờ mình 24 tiếng đồng hồ mình phải dành cái giờ để làm việc cho chính mình là thanh tịnh.
Okay.
Thì tự nhiên con sẽ khỏi phục.
Kính thưa Thầy, tiếp theo đây là phần đặt câu hỏi của một kỳ nữ bạn đạo. Bạch Thầy, má tôi khi ở Việt Nam ăn chay và kiêng môn niệm Phật. Vì một chú dược sư thỉnh thoảng nấu đồ ăn mặn cho con cháu dùng khi niệm Phật. Đến một chú dược sư là bà tự mình đánh mình. Hoặc khi con cháu đến ngày hành kinh ngồi gần, bà cảm thấy say sẩm khó chịu nhức đầu. Má tôi hay có ảo tưởng sợ ngồi gần giường của vợ chồng và sợ lây trượt. Điều này khiến con cháu rất là khổ tâm. Kính xin Thầy có thể giải tỏa cho má tôi hết những ý tưởng trên.
Cho nên bà có cơ hội phân minh trưởng thành rõ ràng. Khi mà bà hướng về tu thanh tịnh, bà không có làm thịt, làm nấu mặn được. Trượt nó xâm chiếm trong lỗ chân lông bà. Rồi bà phải tự đập bà. Thì đi không có đúng đường. Ta tu ta phải tinh tấn lo tu. Nó mới tiến được. Chập cái này, chập kia, chập nọ làm loạn. Những lỗ chân lông cũng có yên. Nó hút cái trượt vô. Thành ra bá đập bá là vậy. Khuyên bà ăn chay thì cứ ăn chay, đừng có đá động nó chịu mặn nữa. Thì cái trượt khiến nó không xong chịu.
Thưa Thầy, tiếp theo. Thưa Thầy, con tên Trần Văn Minh. Pháp Vô Vi con tự tìm tới đây. Khi con vào Pháp Vô Vi, sự phát triển về con rất khả quan. Khi con lo cho cha già thì sự phát triển đó giảm bớt dần. Tại sao, xin Thầy giải thích. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì phải lo tu cho chính mình. Lo tu là lo sửa tiếng khối óc mình càng ngày càng minh mẫn hơn. Còn cái chuyện mà mình lo chuyện đời thì phải lôi cuốn rồi. Cho nên tôi khuyên những người tu tiến tới phải giữ cái tâm thanh tịnh luôn luôn. Nếu mà lo về đời một chút nó cũng kéo. Đương thiền, nghĩ về trợ Phật thì nó thanh nhẹ. Mà buông bỏ chuyện đời, mà nghĩ về dâm dục nó kéo xuống liền. Tích khắc, thử thấy rõ ràng.
Kính thưa quý vị nào còn đặt câu hỏi xin vui lòng đưa gấp cho chúng tôi. Vì còn 15 phút nữa thì Tám sẽ rời khỏi nơi đây. Một lần nữa, xin phép có một vị đặt câu hỏi, là kính mời chị.
Xin thầy có nghĩ cùng trong ghế đầu cho tôi xin về đi. Vừa nghe thầy giải xong có một vị mà nói rằng tiến tới đường phân biệt mà trượt thanh rõ ràng. Cô cũng xin thầy, con đang đứng ở trong cái hoàn cảnh đó, nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh nội gia quyến thuộc của con vẫn đành phải nấu mặn cho chồng, cho con ăn. Gia đình con á, 8 người con, mà 4 đứa thì theo con ăn chay, còn 4 đứa thì theo ba nó ăn mặn. Thì con có phải làm cái Phật sự đó. Thì sau khi con nghe thầy đã giảng qua Pháp Vô Vi, đời đạo song tu, con nghĩ rằng nếu đời con không tròn thì đạo con không vuông. Cho nên lý do đó mỗi lần con phải nấu mặn cho chồng cho con ăn thì con lại nhức đầu hay là muốn vịnh mà không thể nào tránh được cái hoàn cảnh đó. Con xin Thầy cho con biết.
Dứt khoát là việc đó nó phải xong. Nhưng mình không dứt khoát thì luôn luôn nó bị lệ thuộc với ngoại cảnh. Dứt khoát nó mới xong.
Mô Phật xin Thầy quan hỷ vì trong hoàn cảnh ở xứ Mỹ này con cái phải đi làm thì không ai lo cho con những cái phần đó. Nếu con không lo thì ngoài con ra không còn ai lo nữa. Con xin Thầy thầm phương để cứu cánh cho con.
Ở chỗ này rất dễ dãi. Nếu mà chị ăn chay thì chị cho con tháng thì chồng ăn mặn đi. Có gì đâu mà có cánh.
Xin Thầy quan hỷ cho con một điều nữa. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình con không đủ khả năng để làm những việc đó.
Thì mình yêu cầu cho chồng biết là tôi ăn chay tôi được khỏe mạnh. Thì trong tình yêu thương gia đình phải giúp đỡ lẫn nhau. Còn nếu mà tôi nấu mặn, tôi mang bệnh thì cái kinh tế còn khó khăn. Cách nghĩa cho gia đình thông cảm và đem lại sức khỏe cho đôi bên. Ăn chay là gia đình sẽ đạt sức khỏe tốt, không có hại.
Con xin Thầy quan hỷ cho con một giây phút nữa. Con cũng xin nói hết cả nỗi lòng của mình. Đứng trong hoàn cảnh đó thì con cũng có nói như những lời Thầy dạy, nhưng mà trong gia đình con nghĩ rằng qua nở thì cũng có ngày. Cho nên bây giờ cái thời kỳ qua chưa được nở, thành ra con không biết làm sao để tìm cách để mà giải quyết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì con cũng có nhờ nhiều huynh đệ để mà trợ duyên cho con và dập đường cho con đi. Thì con thiết nghĩ cũng xin trình với Thầy câu này có đúng hay không. Nếu tâm vô quá ngại, thật ra nếu tại sao con nhìn thấy mặn mà không con tưởng như chai, để cho con khỏi phải phân biệt trực thanh mà làm cho con phải có xử. Vì lý do đó cho nên con rất là lo lắng. Con sợ rằng thân tứ đại này cũng chưa có được vững. Một ngày nào đó, con sợ bị những cái phiền não nó sẽ lấn áp về cái tâm linh của con. Hôm nay lần đầu tiên nhân duyên gặp được Thầy trên đường giáo đạo của Pháp Vô Vi. Lòng con cũng thấy rất vui mừng, phấn khởi. Đường tu của con chưa có được hữu duyên như trong các đạo muội huynh đệ mà gặp Thầy sớm. Cho nên con tự phải lo cho mình một cái hành trang là cư sĩ, tại gia, tạm gọi. Hôm nay những lời pháp bảo Thầy đã ban cho chúng con cùng nghe, cùng hiểu, cùng biết, thì con cũng nguyện đem hết sức mình nói theo gương đó để mà lo cho mình một cái đường tu tinh tấn, đại hùng đại lực. Và cùng mong mỏi các chư huynh đệ cũng đồng hành đồng tiến. Thì con cũng hằng mong xin Thầy quan hỷ cho con những điều con chưa hiểu biết. Xin đa tạ công đức Thầy.
Cái gì mà chúng ta nói chuyện tu, chúng ta phải dốc lòng, dứt khoát tu để cứu cả gia can, không phải tu chỉ cứu mình thôi. Phải dứt khoát làm chuyện lớn cho chung, không phải làm chuyện cá nhân. Tính dứt khoát là cái tính dứt khoát là cái tính làm chuyện lớn đó. Không có làm chuyện u ơ như thế gian nay chay mai mặn lộn xộn, làm gia đình gia can không có yên đâu.
Mô Phật xin Thầy quan
hỷ. Tập quán xấu xấu và tập quán tốt nó khác nhau, khác xa lắm. Người ăn chay lần lần nó nhẹ và thức tâm hướng về con đường cứu độ nhiều hơn là hướng về con đường phá hoại. Một mặt mình hướng về cứu độ ăn chay để cho cơ tạng nó ổn định, mình chặt đầu con gà làm ô trượt tâm thức. Ác, cái ác tôi không làm nữa, dứt khoát ác tôi không làm nữa thì tôi mới giải được cái nghiệp tâm.
Mô Phật xin Thầy quan hỷ cho con. Riêng con thì con cũng độ chay cũng được 17 năm rồi. Và trong các đứa con của con á, thì nó cũng ăn chay theo con cũng được 10 năm. Sau khi được chồng con lãnh qua Mỹ này thì qua được 4 năm, nhưng mà con có 4 đứa con, nó theo ba nó ăn mặn. Còn 4 đứa thì giữ giới theo con. Nhưng mà đứng trong cái hoàn cảnh này thì con không biết phương nào giải quyết. Có nhiều khi con cũng đi nghe những lần các thầy thuyết pháp thì bảo rằng con như vậy, bây giờ con không biết làm sao. Thì hồi nãy nghe thầy nói như vậy á, con nghĩ rằng nếu mà con dứt bỏ, không nấu nướng, không lo cho gia đình nữa thì như vậy con có trọn bổn phận của con hay không? Đạo đạo đạo
con cứ quyết tu thì nó cứu được gia cả.
Nhưng bây giờ các thầy Di nó còn rất nhỏ, con có nhiều lần con cũng muốn dứt khoát, nhưng mà con cũng nghe nhiều vị đã nói nếu đời không tròn thì đạo không vuông, con xin thầy quan hỷ con ở điều đó. Và
đời tròn là mình không có ăn cướp của chồng con, thì giúp đỡ chồng con thì chung sống trong tình yêu thương, thì chung ăn chung hưởng, phải đem cái nhẹ cho chồng mình, đem cái nhẹ cho con mình đem cái trượt cho chồng con, mà nó ăn chừng nào nó ác chừng nấy thì mình thấy mình không nhẫn tâm làm điều đó, và cứu giúp cho nó được thanh thoát, thay vì nó luôn đúc trong cái sự ác tâm.
Mô Phật, cảm ơn thầy.
Kính thưa quý vị, tiếp theo phần đặt câu hỏi. Thưa thầy, ba hồn là gì?
Chuyện đó có một hồn mà lo chưa xong, ở đây có học một hồn mà chưa xong rồi đòi ba hồn rồi để được khùng rồi đối thượng tám nữa, tôi không nói cái đó.
Yeah. Thưa thầy, câu hỏi thứ hai tiếp tục, chín vía là gì?
Có một vía mà lo chưa xong mà đòi tới chín vía là lấy vợ người ta là ông sổ luôn, không được. Ở đây không có nói chuyện đó.
Thưa thầy, câu hỏi số 3. Khi thiền một thời gian, tự nhiên cảm thấy buồn buồn và rất buồn, kính nhờ thầy minh giải cho con.
Buồn, buồn chừng nào phải lấy nguyên khí điển của càn khôn vũ trụ làm pháp luân thường chuyển mới giải được hết cái buồn. Nó trở về trật tự là nó không buồn, người buồn là người mất trật tự. Mà trở về với trật tự thanh nhẹ là không còn buồn nữa, chỉ có vui mà thôi. Thế nên người tu vô vi dốc lòng tu mặt mày nó thấy vui, sáng, hồng, tươi. Nó khác.
Thưa thầy, con thường xuyên nghe bộ đầu có tiếng kêu rắc rắc và rất là nhẹ. Trong lúc thiền, kể cả lúc không thiền cũng có trạng thái này. Xin thầy minh giải.
Cái đó tốt, cái điển là lần lần nó hội tụ nó rắc như sao như văng sọ dừa, không có sao. Chính bản thân tôi đi giữa đường mà nó văng như văng sọ dừa, tôi mới vô Lý Hằng Trưởng kêu gọi kiến rồi thành sao. Rồi bộ đạo đàng hoàng, không bị nọt man đàng hoàng, không xác nhận là nọt man. Tôi mới truyền pháp thì tôi không có chuyện truyền pháp. Vì nếu mà tôi tu mà không, tôi có chuyện với người ta rõ kiến đàng hoàng, không chứng nhận là bộ đầu tôi tốt, không có gì kể trạng thái cho ông.
Kính thưa thầy, đang thiền con cảm thấy có một sợi chỉ trắng thòng xuống ngay đỉnh đầu. Người bị nhấc khổng lên khỏi mặt đất khoảng 1.5 feet. Và con thấy con đang mặc đồ trắng tất cả 3 lần.
Tốt, cái đó tốt. Cố gắng giữ cái chỗ đó mà đi thôi. Mà đừng sợ, không cần nó lên trên, nó ngay trung tim chân mày. Thì lúc đó mình thấy mình bay ra dễ dàng, không có
khó. Kính thưa thầy, đang thiền con có cảm giác như có con gián đang bò ở trên đỉnh đầu.
Đó là điển nó đang chạy, không có sao hết. Cái đó không có hại.
Kính thưa thầy, khóa 3 thầy dạy các con có trụ ở giữa hai chân mày. Vậy trụ giữa hai chân mày thì niệm Phật ở giữa hai chân mày hay vẫn niệm Phật ở đỉnh đầu?
Ở hai chân mày, đỉnh đầu là tự động, khi mà hội tụ đủ rồi nó chỉ vừa tưởng là nó lên đầu rồi. Mà không có cần chú ý cái đó, chú ý ngay trung tim chân mày để sửa tánh, sửa tâm. Càng chú ý trung tim chân mày, con người nó càng bớt dâm dục, cái tâm nó càng an.
Kính thưa thầy, khi con niệm Phật ở đỉnh đầu và trụ ở giữa hai chân mày, thì thấy hình như đỉnh đầu và giữa hai chân mày nhập lại thành một. Như vậy có đúng đường không?
Thì cho nên tôi đi cứ chú ý ngay trung tim chân mày thì tự nhiên nó sẽ hội tụ lên trung tim bộ đầu. Nó mở lần lần đi tới đó đủ công lực rồi, nó đến đó là thường trực trên trung tim bộ đầu. Thì tôi kêu bằng niệm thường, niệm vô vì niệm vừa tưởng là nó trụ lên đó rồi. Những gì mà khó xử là trụ ở đó là giải quyết được.
Kính thưa quý vị, thời gian còn rất ngắn. Quý vị nào muốn đặt câu hỏi xin vui lòng giơ tay cho chúng tôi biết. Dạ. Yeah. Xin kính mời bà chị bên ngoài đặt câu hỏi với thầy trước.
Mô Phật, xin thưa thầy, sao con vừa sở con làm vậy? Con ghét cô luôn đó. Bây giờ con làm sai cái đừng ghét cổ với thầy. Con ghét mặt cổ là con ghét rồi.
Nghĩ cổ là mình thì đâu có ghét. Tại mình nghĩ cổ là cổ. Bây giờ cổ của đầu, đầu cổ tay chân như mình nghĩ cổ là mình ở đâu có ghét.
Con ghét cổ sao mà nịnh là manager, nịnh manager là được. Nói kiểu mà supervisor con thấy ghét quá.
Không được, cái tâm mình còn sân. Mình thấy cổ là mình. Vậy trình độ cổ chưa hiểu. Nếu cô hiểu được thì cô không có định bậy định bạ. Tại cô chưa hiểu thương cô thôi. Thì nên mà cái thương, cái thanh tịnh của mình giúp cô sau này đổ tránh.
Sao có tâm tính con kỳ có nhiều khi con giận quá thì con niệm Phật cho nó bớt giận xuống. Mà con thấy có sự con ghét quá trời ghét con
không được, con làm pháp luân thường chuyển chưa đủ. Thức hòa đồng chưa mở, thấy người ta ghét. Chứ cọng cỏ, có cọng cỏ nào xấu đâu. Cọng cỏ nào cũng trồng trước nhà đàng hoàng xanh tươi, cái bông nào cũng đẹp. Tại sao mình không mở thức hòa đồng? Thức hòa đồng mình chứng minh là cái thức hòa đồng mình chưa mở. Mình nên ghét mình hơn, làm nhiều hơn, công phu nhiều hơn để nó mở. Đó là đàng hoàng. Con ghét một ngày là gặp được sư phụ rồi. Người đó là sư phụ của con đó.
Con biết kiếp trước con có nợ cổ là cổ nợ con cái gì?
Sư phụ con đó. Mà chừng nào con hết ghét sư phụ là đúng là con trở lại con đường trung tín, hiếu nghĩa rõ ràng.
Con niệm Phật hoài sao con cũng không ghét hoài với thầy?
Phải làm pháp luân thường chuyển nghiệp.
Dạ, con
đó. Rồi soi hồn mỗi buổi sáng soi hồn 15 phút. Nghe nhìn ngay trung tâm chân mày, lúc nào mình gặp khổ thì mình nhìn ngay trung tâm chân mày khổ.
Con gặp khổ là con chú tâm ngay trung tâm chân mày. Con niệm Phật hoài là khó chấp niệm cổ, niệm cổ là con ghét rồi.
Không được, gặp sư phụ mà ghét đâu có được.
Kính thưa quý vị, thì thời gian có giới hạn, xin thu giờ sẵn cái micro, xin kính mời Thịnh đặt câu hỏi luôn. Dạ.
Nam Mô A Di Đà Phật, kính đại thầy. Thưa thầy, nhờ sự chỉ giáo của thầy và các bạn đạo, chúng con đã được tu thiền từ năm 1983 đến giờ. Cũng nhờ sự chỉ giáo đó mà gia đình con bắt đầu động loạn, con cái thì lúc nào trong thốn đi đâu lớn sau bé, rồi con thì bệnh tật, rồi thành ra nhờ chỉ giáo mà chúng ảnh hưởng của việc thiền, nên con đã trở nên người trưởng thành rất tốt và bệnh tật của con cũng khỏi. Sau đó vì sự thử thách của thiền nên vợ con thì hèn thục nhất định không cho con thiền. Sau nhờ các bạn đạo chỉ giáo những phương pháp thiền nên đã hai vợ chồng hòa thuận đâu vào đó. Hiện nay có một điều chúng con đang thắc mắc là nên để theo tùy ở trên định đoạt cho đời sống của mình, cho thể xác của mình, hay là mình phải dùng khoa học để chữa trị. Và ít lâu nay thì tự nhiên con thấy là áp suất máu còn cao. Thì con nghĩ là thôi, đến cái tuổi 70 này rồi, thì nếu mà trời gọi mình về thôi, thì gì mà phải chữa chạy. Vì ngày nào phải uống thuốc là cũng vất vả. Nhưng mà đối với khoa học thì bảo còn sống ngày nào phải chữa ngày đó. Mình xin thầy chỉ giáo.
Với trên 50 thì thường bị áp huyết cao. Mình có được bác sĩ giúp đỡ thì mình nên dùng thuốc, đâu có sao đâu. Không có hại gì vấn đề tu, còn thiền tốt hơn nữa. Đừng có nên để áp huyết cao rồi nó bị cũng như anh Lasso Kovac vậy, là một cú là thấy mệt, ăn nặng lắm á. Bây giờ có bác sĩ mình nên theo dõi bác sĩ. Viên thuốc không phải là muốn chế là chế đâu. Người ta nghiên cứu một viên thuốc cả trăm năm mới thành tựu. Đó là mình có phước thì mình mới được dùng cái đó, không có sao. Mà không đừng có dùng quá theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.
Kính thưa quý vị, còn một câu hỏi cuối cùng. Kính xin bác đặt câu hỏi. Thưa bác có cái máy ghi âm sau lưng bác. Xin chị máy ghi
âm. Để cho tôi nói.
Cho nên thì được bác đặt câu hỏi. Ở trong này anh phải không?
Hiện giờ vô vi cũng có cái chỗ thanh lọc cho nó hạ máu được. Nếu thanh lọc hạ máu được thì khỏi cần dùng thuốc. Có nhiều người bị máu cao thanh lọc rồi nó trở lại bình thường hết. Tại vấn đề ăn uống mất trật tự của chính mình, ăn nhiều
có là hoàng thì tắt khi con đã được cái sự chỉ dạy của thầy trong trong thời gian mà về sống chung với các con thì thưa thầy con cũng học bài nhiều lắm. Nhưng ngày nay thì thưa thầy con đã rất là phía trước thực sự thì con cũng ở bụi cái thầy luôn. Nhưng bây giờ thưa thầy từ ngày con nhận được bức thư rồi thầy chuyện cho con mừng lắm và con càng cố gắng khó khăn cách nào cũng
về nhà gặp sư phụ chứ.
Dạ, thầy thì con cũng để chân thành cảm ơn thầy và cũng để cho quý bạn đạo thấy là cái sự đấy khó khăn bao nhiêu thì lại tốt bấy nhiêu.
Tiến bộ thành tựu bấy nhiêu.
Đấy, thầy ạ, mời để nhìn nó.
Hoàn cảnh là ân sinh là vậy. Phải về hoàn cảnh và tu mới là đúng. Là đi theo ai là cũng mệt lắm.
À, kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo, quá 5 phút của chương trình, tuy nhiên vì còn vài bạn đạo đặt câu hỏi đó, thành ra bạn đạo nào mà cảm ơn Thầy thì cũng không cần. Mình cảm ơn đánh để trong tâm mà Thầy cũng biết rồi. Còn vấn đề đặt câu hỏi, xin các bạn đạo có thể đặt câu hỏi, xin phép Thầy thêm 5 phút đó.
Dạ, thầy, xin Thầy quan hệ cho con 5 phút. Dạ, Thầy, con mù, con có thấy đường, à, con mới vừa mổ, con chỉ thấy mờ mờ thôi. Nhưng con có một yêu cầu, con muốn nhìn tận mặt thầy, thầy có quan hỷ cho hay không?
Để nhìn nha. Còn tu theo vô vi là nhìn mặt mình với nhìn mặt thầy làm gì? Mặt mình đẹp lắm. Thấy rõ chưa? Thấy rõ hả? Thằng bé chứ có gì đâu. Tôi không biết. Không biết.
Thầy con trong tâm con đang nghĩ gì?
Tôi không biết. Tại sao trả lời không biết? Trả lời không biết có lợi hơn, chị học như tôi trả lời với con cái thì mẹ không biết gì hết, là chị sẽ yên lắm.
Thầy con không tin là thầy không biết, nhưng mà thầy muốn nói không biết để chấm dứt câu trả lời.
Tôi nói không biết là để chị học cái không biết của chị để đối xử gia đình, cái đó tốt hơn.
Dạ, kính thưa thầy, con xin thầy giải đáp cho con có gặp một cái trường hợp trở ngại là sau khi làm phép soi hồn thì đôi lúc ở trong sở con đang làm việc đó, thì lâm vào một cái trạng thái có khi làm như là một cái khối óc mình nó không biết ở đâu mà không có suy nghĩ được. Cái đó là có phải là con đã hành sai pháp soi hồn hay không?
Không có sai đâu, đó nó nhẹ. Cái đó là cái nạn nó khó đến với con lắm.
Nhưng có cái trạng thái đó là con suy nghĩ không được, con nghĩa là cái những giấy tờ hoặc là những cái bản vẽ trên bàn con không nhìn, con không biết là con phân định được cái cách làm việc của con như thế nào.
Thì con ngồi đó con làm pháp luân thường chuyển chặt rồi nó trở lại.
Dạ.
Con nghĩ nó đi thoát nó đi lên rồi.
Dạ, dạ cảm ơn.
Cái lóc mạch nó lên xong đi lên nó nhẹ, quên hết.
Dạ.
Quên hết được tình đời giây phút thanh định của mình.
Dạ, dạ cảm ơn.
Là pháp luân thì muốn làm việc làm pháp luân thì nó hồi lại. Ngồi bàn đó làm, ngồi lại hết.
Để con kính lại thầy, để con có được cái bài thơ của thầy cho con. Để mà từ hồi lúc mà con nhận được cái bài thơ đó, thì con thấy tâm con nhẹ nhàng và cởi mở. Và con cũng đã bỏ ý tưởng như vậy rồi. Nhưng mà con đã lỡ, đã sống sẵn hết rồi. Thì con không thể con về, tháng một đã qua. Hồi trước thì con quyết định con về cỡ luôn. Còn bây giờ từ ngày con được bức thơ đó thì con đổi ý là con cũng xin cảm ơn thầy nhiều.
Cố gắng nhớ đặt được lần nữa, dạ. Đỡ đau với tôi được.
Dạ, dạ. Xin cảm ơn thầy.
Và kính thưa quý vị, nếu quý vị nào còn muốn đặt câu hỏi thì thưa quý vị, tuần sau tại nhà Linh Vô Vi chúng tôi có buổi gặp mặt với họp mặt với Đức Thầy từ 9 giờ cũng tới 12 giờ. Xin quý vị có thể tới đó đặt tiếp tục câu hỏi. Hôm nay vì chương trình tới đây là vừa quá 11 giờ rưỡi rồi, theo đúng chương trình chúng tôi phải chấm dứt nơi đây để tiễn Đức Thầy Xin kính mời quý vị cùng đứng dậy.
Cảm ơn sự hiện diện quý vị và đã tạo cái duyên lành cho những người kế tiếp thích tâm để tu. Tôi mong là chiều tới sẽ có những nhiều người cần thích tâm và đi hướng về con đường tu học. Thành thật cảm ơn sự hiện diện.
À, xin các bác anh chị thì xin mời các bác anh chị vào ngày thứ bảy tuần thứ bảy tới đây tại Cover City và chủ nhật tại nhà Ingovi. Xin các bác, chúng tôi thành thật cáo lỗi vì thời gian có hạn nên không thỏa mãn tất cả các câu hỏi của các bác anh chị đã được đặt ra. Xin mời các bác anh chị đến ngày thứ bảy sắp đến và ngày chủ nhật, chúng ta còn rất nhiều thời giờ để tiếp tục có những câu hỏi tiếp theo. Và xin các bác các chị lưu lại tiền thưởng thiện thức để thưởng thức món cơm chay cùng thiền đường của chúng ta. Xin cảm ơn.